lệ là một phần của tu hành. Tu lệ là một phần của tu hành. Tu lệ là theo quy luật, theo giới luật, theo đặc những quy khác. Nhưng mà nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Nó gò bỏ mình lại. Cho nên mình cần cái tu hành để mình thấy là con đường tu của mình, con người mình là phát triển hơn. Nên tất cả các anh chị đều nói trúng cả. Không ai nói sai cả. Nó khác biệt nhau chừng đó thôi. Các bạn đồng ý không? Các bạn đồng ý gì? Nhưng mà ngay bộ tay cả. Tức là thầy nói sai rồi. Nhưng mà cái lý do mà thầy nói như vậy để cho các bạn biết đó là có con đường tu của mình đó, mình không có phủ nhận. Mình tu lệ ở trong chùa mình cũng không có phủ nhận. Không phải là đó là sai hay là xấu. Mình biết rằng nó thiếu sót thôi. Tới đây mình mới có cái tu hành. Tu hành là cái tập hợp lớn. Còn cái tu lệ là tập hợp nhỏ ở trong cái tu hành, tập hợp lớn. Có nghĩa nói rằng nếu các bạn mà thường hay tu lệ đó thì mình nên tu hành thêm nữa. Mà nếu mình đã tu hành rồi đó thì nhiều khi đó mình đừng quên là mình cũng nên tu lệ. Cho nên mình không bỏ cái nào cả và không có cho cái nào là sai. Chứ không phải là nói, ồ, thôi bây giờ tôi tu hành là tôi không thèm tới chùa nữa. Không. Tu lệ là một tập hợp nhỏ mà tu hành là cái tập hợp lớn hơn. Bây giờ khi mà chị mà sau nói cho các bạn nghe là mình có cái lối tu là xuất tục nhập thể đó. Câu đó hay lắm. Là bởi vì đó chỉ có tu hành mới làm được chuyện đó. Thế nào là xuất tục? Có nghĩa là mình ngồi, mình ra khỏi cái phiền não, mình ra khỏi cái tham sân si của mình, là xuất tục, ra khỏi cái những cái tánh xấu. Mà nhập thể là cái gì? Là mình đi vào trong cái quả nhân gian này để mình giúp người khác. Thì cái đó là cái trị nam của cái tu hành. Nhưng mà tu lệ họ làm không được chuyện đó. Tu lệ là mình chỉ có đi cầu nguyện thôi. Tôi cầu nguyện thôi. Vì nếu mà bạn muốn nói một sự khác biệt khác lớn hơn nữa đó, thì cái tu lệ đó, thường thường đó, là mình phải có một cái đối tượng để mình cầu nguyện. Mình gọi là religious function, mình cầu nguyện. Nhưng mà tu hành đó, nó không có một cái đối tượng cầu nguyện. Tu hành là một sự phát triển toàn diện và phát triển xoắn trôn để mở khai, mở rộng, mở hết tất cả những cái tiềm năng của con người mình. Nên tu hành là một cái sự khai mở toàn diện của người của mình về tất cả mọi mặt. Một cái mà mình gọi là cái unfolding, completely all potentials của con người mình. Thành cái sự tu hành đó, nó khác ở chỗ đó. Nhưng mà nó không có deny, nó không bác bỏ sự tu lệ. Bây giờ như vậy rồi thì câu hỏi đặt ra cho các bạn biết đó. Là như vậy tu như vậy là đủ chưa? Thì tại ra vẫn chưa đủ, mình còn cái lỗi thứ ba. Lỗi thứ ba gọi là tu luyện. Cái tu luyện đó là cái luyện tập để mà phát triển ba cái thứ. Là não bộ, con tim mình và cái khí lực. Cái mà internal energy, cái nội công của mình, cái khí trong người của mình. Thì cái tu luyện này đó là mấy bạn thấy đó, là vì nó thay đổi cái não bộ, thay đổi con tim đó. Cho nên có nhiều người đó có cái thần thông ghê gớm chứ. Mà thấy được mấy cái con vật đó mà là con rồng nào mà mình không thấy được. Tại vì cái não thay đổi. Cái não là cái mà cái receptacle, cái chỗ, cái bộ phận để mình nhận được tín hiệu. Cho nên nhiều người, đặc biệt là bạn, nhiều người họ tu luyện mà họ có thể thấy được cái chuyện mình không thấy được. Có nhiều người có thể được quỷ, có nhiều người thấy được cái cảnh giới trên trời. Cái người mà thấy quỷ nhưng khi họ không thấy cảnh trên trời nữa bạn. Nhưng mà có những người tu đó họ thấy được cảnh trên trời. Và có những người tu đó là họ lại thấy được những cái chuyện ở trong cái thân thể của mình. Thân thể của mình. Còn một cái bà này đó là bà rất nổi tiếng, bà người Mỹ. Bà rất nổi tiếng là bởi vì đó bà tu luyện cái luân xa. Bà tu luyện cái luân xa. Thì khi mình mà tới gặp bà đó thì bà không có thấy có người là người mình, mà bà thấy cái luân xa của mình đó, nó điện nó chạy làm sao. Bà nói ngay là mình cái vùng nào bị bệnh, bà thấy cái vùng nào trong ánh sáng trong người mình yếu, cái vùng nào ánh sáng mạnh. Bà tu luyện thì bà tập luyện sao giống như thiền định vậy đó. Bà tập luyện kiểu thiền định vậy đó mà bà có thể thấy được cái hệ thống mà ánh sáng hay là hệ thống mà năng lượng trong người của mình. Như vậy là họ tu luyện, nhưng mà họ không phải là tu lệ. Tu hành đó, nó bao rộng quá, nhưng mà cái tu luyện là một cái, cũng là một cái tập hợp nhỏ nữa. Nhưng mà nói lên một cái chuyện cực kỳ đặc biệt là phát triển cái não, phát triển cái tim. Tim của con người tu luyện nó là bạn. Ví dụ như bạn thấy các vị thầy đó, mà ngồi thiền lâu đó, mà các vị thầy ngồi thiền trên 10.000 giờ trong đời họ đó, 10.000 giờ trong đời họ, thì cái tim của họ đó nó đập với một cái rhythm. Rhythm tức là không phải là heartbeat, mà không phải là cái nhịp tim, mà là cái rhythm đó nó giống như là cái sign. Họ là những cái người mà tự nhiên họ rất là yên bình, yên hòa vô cùng. Và cái khả năng mà làm cho tất cả mọi người rung động trong con tim họ rất là lớn. Cái người mà họ tu như vậy, tim họ thay đổi, mà họ có thể entrain là làm tất cả con tim của những người mà ngồi trong phòng đó đập cùng nhịp với họ. Cho nên khi bạn ngồi gần những cái người mà tim họ đã thay đổi đó, mà đập mà nhẹ nhàng theo cái lỗi mà chữ sai như vậy, chứ không phải là rrrr như vậy đó, mình gọi là heart rhythm đó, thì tự nhiên mình ngồi mình thấy, ủa sao mình nhẹ nhàng như vậy, mình ngồi cạnh họ thì nhẹ nhàng như vậy, mình không nổi giận này, mình không buồn này, mình không có cái bức rứt này. Và nhiều khi mình ngồi họ chừng 15 phút đó, nhiều khi phiền não của mình hết đi, là bởi vì con tim của họ thay đổi và họ làm cho con tim mình thay đổi theo. Những người đó là người họ ngồi thiền trên 10.000 giờ. Và 10.000 giờ thì cũng có lâu, tức là một ngày thì bạn ngồi một giờ đó, thì một năm thì bạn ngồi bao nhiêu giờ? 300 giờ. 10 năm là bao nhiêu bạn? 3.000 giờ. Thì 30 năm là bao nhiêu bạn? Là khoảng 10.000. Bây giờ nếu bạn một ngày bạn ngồi 3 giờ đồng hồ thì sao? Trong 10 năm là bạn có thể là ngồi được 10.000 giờ. 10 năm công phu nếu bạn ngồi ngày 3 giờ. Nhưng mà nếu bạn ngồi ngày 6 giờ thì sao bạn? Thì 5 năm thôi. 5 năm thôi. Thì nếu bạn muốn tu mà có 10.000 giờ đó, cái mileage của bạn đó, mà 10.000 giờ thì coi như là bạn nghĩa là khá, thuộc loại khá. Thường thường là cái khi mà ngồi thiền đó, là người ta tính giờ, ngồi bao nhiêu giờ, chứ không phải người ta tính là cái mức độ mà là bạc giác ngộ mà thôi. Thì cái ngồi bao nhiêu giờ đó nó có cái là quan trọng, là bởi vì ngồi bao nhiêu giờ đó, tức là cái hạt que của bạc đó nó đã được sử dụng, nó được upgrade cỡ nào. Còn ngồi mà giác ngộ đó thì là cái result, cái productivity result của bạc là bao nhiêu. Còn cái não của người ngồi thiền họ cũng thay đổi ghê gớm lắm. Tại vì cái não của họ nó efficient ghê gớm. Họ không còn nghĩ tâm bậy nữa. Họ không có tổn năng lượng nữa. Và do đó đó, khi mà họ focus vào cái gì đó, họ focus kinh khiếp. Và vì vậy cho nên đó, cái não của họ làm cho họ sống dai. Sống dai. Làm cho họ sung sướng. Làm cho họ không có những cái mà mình gọi là những cái thói quen hay là những cái hành động đó mà nó mất đi cái năng lượng. Và do đó khi mình ngồi gần hay là mình ở gần những cái người cái não họ tốt đó, thì cái chuyện này là cái chuyện mà người ta báo cáo ra, nhưng mà có lẽ là scientifically là mình chưa có cái vấn đề mà chứng minh được, là những người ngồi tu luyện mà cái não họ tốt đó, mình ngồi gần mình chơi với họ lâu đó, cái làn sóng não của mình đó, cũng như là họ phải entrain với nhau đó, tự nhiên mình thông minh hơn. Chứ mình không có chầm luộc nè, mình không có kiểu là mình ngồi mình nghĩ cũng ra nè, cái não mình nó nhanh hơn. Mà mấy bạn biết đó, nếu bạn mà nghiên cứu về cái não đó bạn, thì cái tốc độ mà cái tư tưởng họ tính là khoảng là nhiều như thầy không lầm đó, là 320 millisecond. Bây giờ đó, nếu mà mình mà chỉ cần chậm hơn một chút xíu thôi đó, chậm hơn chút xíu thôi đó, tức là giữa hai cái neuron đó mà nó mà truyền tín hiệu với nhau đó, mà nó chỉ chậm hơn vài millisecond thôi đó, là mình đã sa sút rồi, đã sa sút kinh khiếp. Và do đó là tại sao đó, cái sự thay đổi về cái tốc độ mà suy nghĩ là một trong những cái mà mình gọi là cái quan trọng nhất của cái sự phát triển mà gọi là tu luyện. Ngoài cái tốc độ mà sự suy nghĩ, còn gọi là cái mức độ mà các connection là cột lại với nhau trong não. Và cuối cùng gọi là cái mức độ mà mình gọi là realization, tức là mình ngộ, mình thấy được mà không cần phải đi qua những cái quá trình mình suy nghĩ. Đấy là cái lý do mà tại sao đó cái tu luyện đó, nó quan trọng lắm. Tu luyện nó làm cho mình trở thành con người siêu phàm, siêu nhân. Đa số đó thì người Việt Nam của mình hay là cái Phật giáo Việt Nam của mình đó, mình đang ở trong cái giai đoạn cũng khá bị kẹt. Thứ nhất đó là mình kẹt trong chính trị. Đó quá rõ ràng. Undeniable là mình kẹt trong chính trị. Thứ hai đó là nhiều khi mình kẹt trong cái lệ. Cái thứ ba là nhiều khi mình kẹt trong văn tự. Rồi khi mình ra khỏi cái gì đó, cái lệ lạc và cái văn tự rồi đó, Chuyện mà quan trọng nhất của mình bây giờ trong cái Phật giáo, trong cái thế kỷ hiện nay, thì bây giờ mình phải cần phát triển cái mặt tu luyện. Tức là những cái người mà tới như bác, như các bạn ngồi đấy, thì câu hỏi cần đặt ra cho các bạn biết đó là làm sao mà tôi chết tôi được vãng sinh. Vì vãng sinh thật sự ra không phải là một cái lòng tin mà thôi, mà đó là một sự tập luyện để cho mình gọi là trở thành con người siêu phàm. Tại mình chết thì mình không đầu thai làm người lại, mà mình đến quả cực lạc là mình trở thành ông thánh đấy chứ. Cực lạc là cái chỗ của mấy ông thánh, mấy người mà cao siêu chứ đâu phải chuyện thường. Đâu phải là mình chỉ có làm cho nghiệp nghiệp tốt, mình làm chuyện tốt, mình niệm Phật là đủ rồi. Mình niệm Phật như thế nào đó để cho mình có thể mà lên được đến cực lạc, đó là thuộc loại tu luyện các bạn, không phải là chuyện thường. Nhưng mà gần như là mình thiếu về cái mặt mà huấn luyện các bạn. Vì khi mà tu luyện, mình không huấn luyện thì làm sao mà gọi là tu luyện được, có huấn luyện mới được. Cho nên cái mặt này là cái mặt mà thầy rất là chú trọng, là bởi vì các bạn biết là một năm là thầy có không biết bao nhiêu lần mà gọi là tu khóa thiền nữa. Một năm nào khóa thiền cả, mà mấy bạn biết đó, thì xin báo cáo các bạn biết đó. Lúc đầu đó, thì mình cứ là khóa thiền mình chỉ có một cái level thôi, là cái entry level. Là nhiều khi mà thầy có cái level mà level zero nữa, thiền level zero nữa, tại vì nó quá thấp đi. Thầy bà con vô đó, là các bạn chưa từng biết cái chuyện thiền của thầy, là thầy vô, thầy dạy thiền rồi đó, mà họ không hiểu lắm này. Và họ nói thầy, thưa thầy, tụi con ca được không? Cho con học thiền ca đi, con hát vài bài cho thầy nghe. Và thầy ngồi thầy ngơ ngẩn ra, ồ thôi, như vậy được, cho hát đi cho rồi. Và họ hát suốt đêm luôn. Khi mà ngồi thiền này, ngủ gật lên, ngủ gật xuống. Để khi hát đến 2 giờ sáng luôn. Mà hát mấy cái bài chi mà rên rỉ thì cũng nhớ được. Nhưng mà bà con vui, bà con thích, nghĩa là còn có thiền là có vẻ nhẹ nhàng, ca hát này nọ thì họ mới thích được. Nhưng mà thầy ngao ngán quá. Đó là những cái năm đầu tiên mà thầy giải thiền đó. Bây giờ mấy năm sau rồi thầy không có level zero nữa, thầy có level nó advanced chút xíu, nó intermediary. Intermediary tức là cái level là level số 2, số 3, chút xíu cao hơn chút. Bây giờ càng lúc nó càng có nhiều người mà ngồi khá hơn. Hồi xưa ngồi 15 phút là thầy thấy tìm cách thầy gõ chuông rồi. Tại vì thầy thấy cô bên này thì nhăn mặt, bà bên kia thì bà nghiến răng rồi nhíu mày. Mình thấy mình sợ luôn rồi. À. Rồi xong rồi có nhiều người bạc biển mặt xong rồi đó, họ lết ra nữa. Rồi có người họ ngồi thêm mà họ là sư thầy, con vừa mới uống xong 2 viên aspirin để trị đau. Cái chuyện này có thiệt, họ ngồi uống thuốc trước để họ sợ ngồi cho chứng đau, họ uống thuốc trước. Nên thầy ngồi thì buông cười thôi này, vậy là cũng xong rồi, vậy là mình cũng kẹt lắm đây. Là kẹt lên sao? Là bởi vì là cái trình độ nó chưa có nữa. Và cái cách mà thầy thiền đó, là thật sự mấy bạn biết đó, là khi mà nói chuyện thiền đó, thì nó có vài ba loại. Cái loại thiền đó, để mình thật sự thay đổi cái não, thay đổi cái tim, thay đổi khí lực, cái loại thiền này là thầy muốn làm đó nè. Nhưng mà có những cái loại thiền này mình gọi là lightweight. Lightweight nghĩa là sao? Đi để mình feeling là mình gọi mình feel good, mình cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Về lại rồi mình thấy mình sướng. Nhưng mà vài ba bữa sau rồi thì sao? Đâu vào đó. Có loại thiền đó thì thầy cũng có dạy thiền, loại thiền feel good đó, thì cũng có dạy. Nhưng mà sau khi mình dạy feel good 3 ngày rồi, thầy thấy là cũng không ăn tiền lắm đấy. Tại vì là người ta điện thoại tới thầy con cũng chuyển đâu vào đó lại, con cũng không hay lắm đấy. Thì thầy mình khám phá rằng là bây giờ là mình dạy cho họ đàng hoàng đó. Nhưng mà nó lại phát sinh một cái bệnh mới. Cái bệnh mới là một năm là họ nhắm lúc nào mà có khóa thiền họ tu. Còn về nhà họ không tu. Thế này lúc này họ đi khóa thiền, họ mình gọi là rất là tinh tấn. Về rồi đó thì mình không kiểm soát được. Và 3 tháng sau cái khóa thiền tiếp tục thì họ tới. Thì họ nhìn thầy nhìn họ, thầy hỏi sao? Bác tu có tốt không? Thì họ nói I did good. Thì mình lắng nghe mình, thì họ dùng cái danh từ trong quá khứ I did good ấy. Là mình ngồi mình nghi ngờ rồi. Hỏi how did you do it? When? I did it last time with the session. Tức là tôi did good mà did hồi xưa, lúc mà session hồi xưa đó kìa. Tôi hỏi ở giữa 2 session thì cô ấy làm cái gì? Dạ con bận quá. Nhưng mà thầy rất là happy là bởi vì năm nào họ tới để mà họ nộp mạng. Năm nào hai lần là khóa có tu họ đều tới cả là hay. Ít ra là có tới là thầy vui rồi. Thế nên thầy rất là mừng. Mừng là bởi vì là cái lòng mà mình tu đâu phải dễ. Có lòng tu nhưng mà cái khả năng thì nhiều khi là chưa tới lúc. Khả năng nhiều khi không có tới lúc nhưng mà không cao như cả. Nhưng mà thầy nói về báo cáo đặc biệt cái tình hình là bởi vì là cái chuyện tu luyện nó có nhiều chuyện trắc trở lắm. Nó khác tu hành. Tu hành là mình không có đếm được, không nói được nữa. Không báo cáo cho ai cả. Tu luyện để báo cáo. Và thầy xin nói cho bạn nghe là cái lỗi lầm cũng như là cái khuyết điểm của thầy. Là vì tu luyện nó rõ ràng từng tầng như vậy. Nhưng mà thầy cái tình trạng của bà con cho nên thầy không có làm một cái là measurable. Một cái measurable monitoring system. Tức là một cách, một cái hệ thống để theo dõi. Mấy năm trước thầy ai làm sao làm. Tôi dạy rồi xong bà con ráng làm. Nhưng mà từ mấy tháng nay đó, từ đầu năm 2008 này tới bây giờ đó, thì thầy siết bù lon lại rồi. Người nào mà tới tu mà tu thiền mà thầy đưa cho tôi dạy về coi đi. Bây giờ thầy muốn nói cho nghe đó là các bạn biết là có một, không phải một người bạn, cũng có vài ba người là làm rất hay và tiến bộ rõ ràng. Là trong đó có một bác, nhưng mà không biết bác đó có ở đây không, là bác Vinh. Thầy phải nói tên cho bạn nghe, tại vì đây là một cái chuyện cực kỳ hay, một cái gương rất là hay là bác Vinh. Vinh đàn ông như vậy, đàn bà. Thì bác Vinh, bác theo đúng theo cái kế hoạch của thầy, là bác monitor đó là cái tim bác đi chạy làm sao, hơi thở chạy làm sao, thì luân xa vô ra chỗ nào bác làm. Ngày nào bác cũng làm cả. Và cứ tháng rưỡi ấy, thì là bác lên gặp thầy một lần, bác đưa ra thầy coi. Thầy giữ hết tất cả cái monitor đó, tất cả là có 4 tháng, thầy giữ hết. Thì thầy coi lại hết, thầy mới phát giác ra rằng đó, là tẻ ra là ngày đầu tiên và cái ngày cuối cùng là một cái sự tiến bộ cực lớn. Lúc đầu ông ngồi ông đau chân nghe, 15 phút ông đau, bây giờ ông ngồi nửa giờ, ông ngồi 1 giờ như thường. Mà cái tâm thức của ông nó thay đổi rõ ràng trong mấy tháng đó. Nên là thầy so inspired, tức là thầy rất là được phấn khởi, là bởi vì thầy khám phá rằng là đáng lẽ mình làm cái này 4 năm trước mình không làm nữa. Tại vì mình làm mình sợ bà con bỏ mình. Tại vì đưa tôi dạy ra thì bà con cầm tôi dạy thì sao? Bà con sợ và bà con bỏ. Bà con bỏ thì mình không có tiền. Không ai ủng hộ. Thế ra mình sợ quá. Bây giờ thì là thầy hãy đổi chính sách một chút xíu. Tức là sao? Tức là tại ra là các bà có rất nhiều người muốn được dạy và muốn được monitor. Bạc Vinh là người ngoài 70 rồi bạn. Ngoài 70 rồi. Cho nên ông hết lòng mà ông tu. Và thầy cảm giác rằng cái đó là cái mà cái niềm mà vui lớn nhất của thầy, là bởi vì thầy thấy được cái người mà lớn tuổi mà thực sự mà tu như vậy. Thì đêm hôm qua cũng có lập thiền và thầy cũng đưa ra một cái tờ monitoring sheet ấy. Bà con cái việc quay và mình ghi cái số giờ vô mà cứ làm đúng theo đó thì là sẽ có tiến bộ. Thì tả ra là tu hành á, thì mình không cần kiểm soát gì cả. Là mình cứ làm túi bụi đi. Nhưng mà cái tu luyện là phải có kiểm soát, phải có cái monitor. Tức là mình gọi là monitor, không phải là kiểm soát. Monitor tiếng Việt gọi là gì hả? Mình gọi là theo dõi. Theo dõi để mà những cái bước đó là chắc chắn. Và thầy thiết lập cái hồ sơ, mỗi người bạc tu thiết lập cái hồ sơ đàng hoàng. Như là bạc Vinh thì cái hồ sơ của bạc từ ngày đầu đến ngày hôm nay là thầy giữ cả. Thầy giữ, thầy quay. Một người khác là cũng là giỏi lắm là cô Kim. Cô Kim thì năm nay là tuổi xuân chắc cũng ngoài 70. Thì cô Kim là cũng giỏi tóc bạc rồi. Nhưng mà cô cũng chịu khó, nghĩa là ngày nào cũng có ngồi thiền cả. Và có làm theo cái chương trình của thầy. Và những cái đó là những cái mà thầy muốn nói các bác biết là rằng là thầy muốn thay đổi cái phương pháp. Là muốn monitor để mà thầy giúp nó rõ ràng, tận tình hơn. Vì không monitor thì sau khi bạc nói dạ, thầy con có tu, thầy hỏi bạc tu cỡ nào, thì bạc cũng không biết là bạc tu cỡ nào được. Tại vì cái tu luyện nó khác với tu hành. Tu luyện là nó phải cần monitor, mà cần thấy rõ ràng cái số giờ mình ngồi thiền, mà cái cảnh giới mình ngồi thiền làm sao, và mình có cái gì thay đổi. Còn tu hành là non-monitoring, không cần cầu monitor gì cả. Nghĩa làm sao là mình thấy sướng được rồi, mình thấy vui, mình thấy happy. Tu hành là một sự phát triển cái tâm mình, cái mức gọi là làm sao biết tu hành mà tới nơi á, cái tâm mình càng ngày càng cởi mở, cái lòng từ bi mình càng ngày càng nhiều, cái trí huệ mình càng ngày càng cao, và cái hạnh phúc gia đình của mình càng lớn. Vì không có cách gì mà mình nói là mình tu hành mà tốt nếu mà gia đình mình nó không có tốt. Tức nếu bạn mà tu hành mà càng lúc mà càng phát triển thì bạn sẽ thấy rằng là mình nói chuyện được với vợ nhiều hơn nè. Mỗi ngày em phải hai câu thôi. Cà phê ăn đâu rồi? Chừng nào em đi mua trứng cho anh ăn? Không phải ngày hai câu mà mình sẽ nói chuyện nhiều hơn và có ý nghĩa hơn. Câu chuyện càng ngày còn có ý nghĩa hơn. Thứ hai đó là mình sẽ nói chuyện được với con cái của mình. Vì cái đó là chuyện khó khăn nhất đó, mà mình nói được là do mình tu hành. Tu hành là nó phát triển toàn diện mà. Thứ ba đó là mình nói chuyện về cái người mình ghét. Mình nói chuyện về cái người mình ghét đó là mình đúng là tu hành. Đó là cái dấu hiệu cho biết là tu hành là đúng. Nhưng mà tu luyện là khác. Tu luyện là luyện ba cái này. Còn tu hành là mình đạt tới cái hạnh phúc và mình tiếp tục phát triển hạnh phúc đó càng ngày càng lớn lên. Còn tu lệ là gì? Là mình đi trình diện. Trình chùa mình đi trình diện, tu lệ đi trình diện, không cách gì mình nói mình tu lệ mà không trình diện cả. Nên là có nhiều người họ ghét đi tu lệ là vì sao vậy? Vì là không tu là có người cứ kêu điện thoại hoài. Nên là tu lệ phải đi trình diện, và tu hành thì phải đạt hạnh phúc. Nhưng mà tu luyện đó phải đạt sự thay đổi của cái não, cái tim và của cái nội lực, cái khí lực trong người mình. Mình tu hồi tự nhiên khí lực mình thay đổi. Thế mà bạn biết là càng khôn tập linh đó, là cái môn đó mà làm cho mình thân thể nó thay đổi, nó khỏe hơn. Đó là cái môn tu luyện. Nhưng đồng thời đó, nó lại là một cái môn đó, giống như là môn mà mình gọi là giúp cho mình đó, là tiến hóa trong việc tu hành nữa. Vì nhờ có khỏe mình mà tu được bạn. Không khỏe không ai tu được cả. Nên càng khôn tập linh đó là cái môn mà bạn thấy lắm. Mà chắc là mấy bạn cũng biết là bây giờ là mình có cái lớp mới đó, càng khôn tập linh có lớp mới. Nếu mà các bạn mà chưa đi học, thầy cũng nên khuyên các bạn nên đi học môn càng khôn tập linh, đi học để mà người nó khỏe hơn. Bây giờ cái thứ tư gọi là tu hữu. Mấy bạn nghe, bạn cười, bạn nhìn thầy, tại sao gọi là tu hữu? Bạn biết tại sao là tu hữu không bạn? Hữu có nghĩa là đồng viên, có kêu gọi mà. Bây giờ là có một cái hiện tượng hay ở trong cái cộng đồng của mình đó là gì? Nhiều khi ông chồng đó, ông lái xe tới, ông đưa bà vợ tới chùa để mà tu lệ. Ông không vô nè, ông ngồi ngoài, ông có bảo. Đúng 12 giờ thì ông đi vô để ông ăn cơm rồi ông về. Nhưng mà ông chồng, ông làm chuyện rất là hay. Là ông đã giúp bà vợ đi tu lệ. Rồi bây giờ có chuyện khác. Thì bà có biết là nếu mà có cái chuyện gì mà vui đó thì thường bà hú mày đưa khác tới chơi không? Hú tới, kêu nó hú tới. Hú tới. Và bà biết là cái tu hú nó hay vô cùng, vì là có nhiều người đó họ không tu, nhưng mà sao? Hú người ta tới tu. Cái đó hay lắm đó, còn nếu không đó là không ai tu được cả. Cái tu hú này thầy nghĩ là quan trọng hơn là ba cái tu rước. Mà bà hú dòi mới được, bà hú dở không ai tới. Vấn đề là hú hay mới được, chứ hú dở không ai tới. Bữa hôm thầy lên chương trình Khai Tâm TV thì thầy có nghe một câu chuyện mà thầy muốn kể lại các bạn nghe. Cái chuyện hú nó quan trọng ghê lắm. Là hai anh chị mà chuyên môn để mà xin máu của bác đó, để mà lấy thử máu đó. Thật sự là họ lấy cái nước miếng trong lưỡi đó, để họ thử có thử người nào mà có cái DNA mà giống với là cái người bệnh leukemia, là bệnh ung thư huyết đó, ung thư máu đó, thì để mà xin máu của bác, nhưng mà xin tủy. Máu rồi họ lọc ra, họ lấy cái stem cell, rồi họ giúp cho cái người bệnh leukemia là bệnh ung thư máu. Thì hai anh chị này có kể cái chuyện nghe rất là cảm động. Anh chị nói là họ có một cô người Việt này là cô bị bệnh ung thư máu. Thì hai anh chị mà đi trong hội, mà đi xin, đi tìm, thì tìm ra được một người mà có thể match cái máu đó. Thì hai anh chị mới tới thông báo cho cái cô này, nói là bây giờ chị ơi, là tụi em tìm được người để mà hiến máu rồi, và đúng cái match được rồi, thì tụi em xin thông báo để chị bằng lòng thì để mà làm làm ngày giờ để mà đi gọi là đi operation, là mình gọi là đi mổ gì đó. Mình bạc biệt sao không bà? Cô này cô mừng không thể tưởng tượng được. Ông chồng ông nghe ông ra ngoài ngồi salon ông nói như vậy. Không, cảm ơn hai anh chị. Tôi không cho phép vợ tôi đi. Hai anh chị chứng hững, tôi tới để mình giúp mà. Bà vợ thì mừng lắm mà ông chồng không cho đi. Thì ông chồng nói sao? Này, ông nói như vậy. Chuyện vợ tôi đã không dịnh dạng như ba con à. Thế nên không cần mẹ anh giúp đỡ. Rốt cuộc rồi mà bạc biệt sao không bà? Một tháng sau thì cô này qua đời. Nhưng mà nếu mà cô này được thay máu đó thì cô này sẽ sống tới ngày hôm nay. Thì khi mà hai anh chị này kể thì hai anh chị này khóc. Và thầy rất là cảm động. Và thầy cảm thấy là chuyện đáng buồn. Thì thầy nói như vậy này. Mình phải có cái khả năng để mà thuyết phục người khác. Cái khả năng đó là khả năng cứu người. Cái khả năng thuyết phục người khác gọi là tu hú. Mình hú nhưng mà sao mà người ta nghe được mình là mày hay. Thế nên là có hai cái loại hú. Hú sơ sơ và hú thường thường. Hú sơ sơ là mình nói mà người ta nghe bên này người ta cũng không chắc là người ta phải tin theo nữa, gọi là hú sơ sơ. Thì mình bạc biệt là cái hú nó quan trọng đến cỡ đó. Hú nó cứu người. Mà cái hú đó là nó sẽ giúp cho mình có được một cái tâm, là cái tâm vị tha. Bạn thấy rõ ràng khi mình mà có cái món đồ ngon đó, thì mình kêu bạn bè tới ăn. Mình mà đi chơi thì dù như có người nào đi đại nhạc hội chơi mà hay đó, thì mình sao bà? Mình rủ tụi người tới đi với mình. Thành ra cái hũ đó là nó là cái đặc tính mà tự nhiên của mỗi người rồi. Cái hũ đó là cái là mình nghĩ tới người khác. Khi bạn buồn quá thì bạn làm sao bạn? Bạn hú người khác để bạn cùng nói chuyện cho mình đỡ buồn. Cái hú đó là nó không có một cái gì mà sai lầm cả. Hú là hay vô cùng. Nhưng mà phải tu mới được bạn. Nếu bạn hú sơ sơ nhiều khi không ai giúp bạn. Bây giờ đó, cái hú sơ sơ và hú thường thừa là nó khác nhau như vậy này. Thì mình kêu người ta tới tu, mình không tu, mình ngồi chơi thôi. Đó. Nhiều khi mình dù người ta nói, mình nói, đi tới chùa lại Phật nè. Rồi mình chở bà con, cô bác tới vất nó chùa. Nhưng mình ra mình ngồi ngoài mình tặng gậu. Cái đoàn hái, cái đoàn gọi là hú sơ sơ. Hú thường thừa là mình và người đó cùng tu với nhau. Mà mình tu làm sao đó mà người tu hay hơn họ nữa đó kìa mới được. Hoặc không là mình giúp cho người ta tu. Mình tạo điều kiện cho người ta tu. Gọi là tu hú. Mình tạo điều kiện cho người ta tu. Thì dù như là các vị Bồ Tát đó thì họ làm cái chỗ đó người khác tu. Đố bạc biết đó là trong các vị Phật, các vị Bồ Tát đó có cái vị Phật nào mà tu hú giỏi nhất không? Thì bạc nào mà nói trúng thì thầy cho bạc một nửa cho cái DVD. Nửa cái thôi. Đố bạc biết trong các vị Phật Bồ Tát đó có vị Phật Bồ Tát nào mà nổi tiếng là tu hú không? Thôi bây giờ tăng giá lên. Bạc nào mà nói trúng cho bạc ngay một cái DVD liền. DVD mới nhất là Your Choice ngoài kia kìa. Đâu? Bạn nói thử quá. Nó đài thế nào mà trúng đứng lớp. Đây, anh đây.
Thưa thầy, không biết con có nhớ làm hay không, nhưng mà hình như trong Kinh Pháp Hoa đó có nói về một cái vị Bồ Tát đó. Gặp ai cũng nói là Ngài sẽ sắp thành Phật đó. Không biết đúng phải gì này không? Con quên tên.
Hình như là thường bất khinh Bồ Tát rồi.
Cho ông Trang vào tay về sự quên tên. Không phải nữa. Bác nào mà nói trúng được một cái vị Bồ Tát hay một vị Phật nào mà nổi tiếng mà tu hú nhất đó, thì thầy cho bác đi về đi ngay.
Có phải là Ngài Mục Kiều Liên không?
Vì sao?
Tại vì đưa ra cái chuyện mà cái sự lòng hiếu thảo của mình đối với mẹ mình để cho giúp những người khác, sau đó là làm gương thì giúp người khác tu, người khác theo cái đó mà làm. Thì tôi không biết là Ngài Mục Kiều Liên có phải là Bồ Tát hay không.
Đúng,
mà
Bồ Tát.
Theo cái tinh thần đó thì xứng đáng làm là Bồ Tát.
Đúng rồi.
Thì đó là Bồ Tát mà có những cách giúp nhiều trong vấn đề tu hú đó. Thì không biết đúng không?
Anh nói đúng tên nhưng mà giải thích chưa có đúng lắm. Thành ra mình cho anh một nửa cái DVD. Thì Ngài Mục Kiên Liên là hay như vậy nè. Là Ngài có người mẹ là đọa địa ngục, cho nên Ngài muốn cứu. Muốn cứu cho nên Ngài mới hỏi Phật. Rồi Phật mới nói là bây giờ muốn cứu thì phải có cần 3000 các vị tăng tới đó mà đọc kinh cầu nguyện mà được. Thì Ngài Mục Kiên Liên mới hú 3000 vị đó tới. Hú tức là mời tới. Thì do đó mới có cái ngày lễ từ tử mà đi cầu nguyện, mà sau này thành ra cái lễ Vu Lan để đi cứu những người khác. Ông hú giỏi, ông hú rất là hay. Ông hú tới tất cả mọi người tới đó chứ phải chơi đó. Tức là cái chuyện đó mà chuyện thương, thành ra cũng đúng. Thành ra mình cũng nên cho anh này một cái DVD không bạn? Yeah. chung nữa anh ra sao anh sẽ lấy chọn cái DVD nào được anh em. Bà con nhờ mặt anh em, cho một cái đừng có cho hai cái. Bây giờ nhưng mà còn một vị nữa. Đó, bà con nói thấy ngang vị nào khác. Trả lời và cho biết lý do.
Dạ thưa, con nghĩ là con kính bạch thầy với đại chúng, là con nghĩ là vị Quán Thế Âm Bồ Tát.
Vì sao?
Thì Ngài nguyện là tội nhân thì Ngài sẽ trở thành Phật. Thì con nghĩ là vị đó.
Úp, lộ người.
Lộ người.
Cái đó được địa tạng.
Dạ.
Địa tạng. Có người nào khác không? Có người nào cho biết ai khác không? Thầy mà nói ra câu trả lời ấy, thì chắc là bà con cười liền mà nói ôi cái này con biết từ lâu rồi. Đâu, ai nữa? Có người nào trả lời nữa không?
Dạ, thưa thầy, có phải là Ngài Bồ Tát Thường Bất Kinh không ạ?
Cái đó nói rồi.
I'm so sorry.
Không phải, ông nói về hủ nè. Hủ là gì? Hủ là mình làm cho người khác tu. Hủ là mình kêu người ta tới tu. Hủ là như vậy gọi là hủ. Thì như thì bạn có cái món ăn ngon mà kêu người ta tới ăn. Bạn thấy cái chuyện tốt mà kêu người ta tới làm. Bạn thấy cái chùa nào mà hay thì bạn kêu tới, ok tới chùa đi. Bạn thấy cái vị thầy nào mà tôi dọa nói tới thăm ông thầy tới cũng. Tới học đi, đó là hủ. Hủ là không có phân biệt gì cả. Hủ là mình làm cho người khác tu gọi là hủ. Chẳng phải hủ là con chim chú hủ đó bạn. Không phải là con chim mà chim hủ đó, không phải. Hủ là gọi, là kêu. Đó. Bây giờ nếu bạn mà không trả lời được, thầy trả lời thì bạn uổng, mất cái đi uổng lắm. Đâu mà bạn trả lời đấy, cái này dễ lắm bác, có một vị mà rõ ràng lắm. Thầy mà nói ra thì mày bà cười liền, bà mà trời ơi, cái đó tôi biết từ lâu rồi.
Thưa thầy, con nghĩ là Đức là Đại Lạt Ma.
Cũng hay. Đâu, ông Đạt Lai Lạt Ma, ông hủ cái gì cho thầy biết qua, ông hủ cái gì?
Thầy khuyến khích đi mọi nơi, khuyến khích rồi giảng nên nhiều người theo mà tu tập. Mà.
Ông cũng hủ cũng hay. Nhưng mà có một người mà hủ này kinh khiếp là mình không thể cách gì mình quên được ông này. Tức là nó còn đúng. Đây, bên này mình còn người giơ tay này.
Xin kính thưa thầy và tất cả quý vị ở đây. Thì theo số tôi nhận biết thì là có Đức A Di Đà. Anh nói là lúc lâm chung mà nếu như người nào mà nhớ niệm được 10 niệm A Di Đà Phật thì Ngài sẽ rước về Tây Phương. Nó là lời hủ rất là hay.
À đúng rồi, hoàn toàn đúng. Bà con trong đàn vào tay. Ý của thầy nói chính là Đức Di Đà. Thầy Đức Di Đà đó, ông hủ hay lắm. Là sao vậy? Vì ông ngồi 500 kiếp để ông thiền định nghĩ cách làm sao mà tạo ra cái thế giới cực lạc. Vậy bạn tưởng đó, 500 kiếp ông tạo thế giới đó. Thành ra cái thế giới cực lạc đó là cái chỗ phương tiện giúp người ta tu. Thế nào là tu hủ? Tu hủ là làm ra cái phương tiện cho người khác tu, gọi là hủ. Mình tạo cái phương tiện, mình làm cái nhịp cầu để cho người khác tu thì gọi là tu hủ. Mấy bạn có nhớ chữ đó chưa? Làm cái phương tiện, làm cái nhịp cầu để cho người khác tu. Cho nên Đức Di Đà là người mà làm cho nhịp cầu cho người ta tu nhiều nhất. ai cũng biết cả. Đức Mục Kiên Liên ít người biết bằng Đức Di Đà, vì Di Đà là người nào niệm cả. Rồi các vị Quan Âm Bồ Tát đó, thì Ngài thật sự là Ngài hữu hay lắm, vì Ngài tạo phương tiện. Nhưng mà Ngài không có kinh nguyện như Ngài Đức Di Đà. Ai niệm Đức Quan Âm Bồ Tát đó, thì được cứu thoát. Nhưng mà niệm Đức Di Đà đó, là bởi vì Ngài Đức Di Đà là cái Ngài mà Ngài tu cho chúng mình, chứ không phải là Ngài tu cho người khác. Cho nên cái tu hữu của Ngài Đức Di Đà là cực cao, là tu hữu cực cao. Bây giờ bạc thấy cái hình này không bạn? Hình này nói rằng đó là cái người mà tu hữu đó, là ai họ cũng chơi cả, tất cả chúng sanh là đối tượng họ. Tu hữu thì mình là cái chủng tử của Bồ Tát được. Thế còn tu luyện đó là nhiều khi mình luyện mình về mình thôi, mình không có lo cho ai cả. Tu hành là mình phát triển toàn diện để trở thành con người toàn diện. Cho nên là cái tu hữu là cái mà để thành Bồ Tát là cái quan trọng nhất. Nhưng mà mày bạc biệt trong đời này đó, thật sự ra mà nói đó, hôm nãy có cô nói là ông Đạt Lai Lạt Ma là cái người mà tu hữu hay, rất đúng, là phải đi kêu gọi người ta làm chuyện tốt, đi kêu gọi người khác làm chuyện lành. Thế nếu mà không kêu gọi ai cả, nhiều khi họ không làm. Mà bạc biển mà ở nhà bạc cũng nên hữu con bạc, cháu bạc, bạn bè bạc, như khi chồng, như khi vợ của mình là hữu, mình hữu những người đó họ tu với nhau, mình tạo cái điều kiện. Như khi mình nói họ, như khi mình hữu tâm bày họ không đi bạc, lỗi của mình phải lỗi của họ. Hú dọa, phải làm cái nhịp câu dọa cho họ đi. Họ tới mà họ không biết họ tới, họ tu. Bây giờ con tới đây rồi, bây giờ đó, muốn thành Phật thì tu làm sao? Thì muốn thành Phật đó là có một cái loại tu mà mới hơn nữa, mà cao hơn nữa, gọi là tu gì các bạn biết không? Đây, tu trụi. Tu trụi. Thế nào là tu trụi? Tu trụi là tu mà làm sao mà cái địa ngục là nó không còn chúng sanh nữa, phiền não không còn nữa, nghiệp chướng không còn nữa. Là mình nè, cái định nghĩa về mình nè, cái chữ mình nè cũng không còn nữa, trùi hết rồi. Chẳng phải tu trùi có nghĩa là mình hết tiền bạn. Ông tu trùi đây còn nghĩa là mình không còn một cái gì để mình chấp được cả, và tu trùi. Vì cái lý do đó mà tại sao mình phân tích như vậy là để cho mình thấy rằng là cái sự hiểu biết của mỗi người sẽ khác, và cái tầng lớp, cái cách mình tu sẽ khác nhau. Không có cách gì, không có cái nào mà gọi là hay hơn cái nào cả. Nó chỉ có khác khía cạnh nhau mà thôi. Nhiều khi là người ta có những cái môn tu luyện người ta cao thấp, nhưng mà tu luyện cao thấp gì đó nó cũng nằm trong cái trường tu hành. Cái tu trụi này đó là cái tu mà rốt ráo nhất, tu hành mà rốt ráo nhất thì nó trụi đi à. Mà tu hành là mình nói cho mình thôi, tu hành mà không có tu hữu đó, thì nó là không đủ. Cho nên là phải toàn diện như vậy. Cho nên để tóm tắt cái bài này đó, bạc quay, tu lễ đó thì thành cái gì? Thành người tốt. Tại vì họ biết giữ giới luật này, biết giữ kỷ luật, biết giữ khuôn phép nề nếp cho đàng hoàng. Cho nên tu lễ thành người tốt. Bây giờ tu lễ và tu hành mà còng lại với nhau đó, thì mình thành cái người chi? Người toàn diện. Cái đó. Mà thầy đóng khung cái người toàn diện này để mà cho các bạn biết là đây là cái mục đích mà lớn nhất của những người mà tu với nhau của mình đó, là mình nên thành người toàn diện. Nhưng mà nếu mình mà tu lễ, tu hành, tu luyện cộng lại với nhau, mình thành cái gì bạc biển ba? Mình thành gọi là cái siêu nhân, cái người mà siêu phàm. Thì con người này nhiều khi có thần thông, có một cái trí huệ mà nó khác người mình. Cái não thay đổi, cái tim nó thay đổi, khí lực nó thay đổi. Thành ra cái tu luyện này làm cho họ trở thành một cái người mà đặc biệt, ra khỏi những cái hàng người như mình. Và bây giờ thì thầy muốn cho các bạn đó thấy cho rõ rằng là trong cái Phật giáo đó, nếu mình dùng cái chữ Phật giáo mà nói đó, thì Phật giáo mình đó, mà đúng là cái tôn giáo đó, thì mình chỉ làm được cái chuyện đầu tiên là tu lễ thôi bạn. Vì bạn biết 5.000 năm trước ở Ai Cập đó, người ta là tu lễ không đó. Người ta cũng người ta thờ, và người ta nhiều khi người ta giết người để mà tế thân nữa, giết mấy cô gái để tế thân nữa, đó lễ thôi đó. Cho nên Phật giáo mà nhìn về khía cạnh là cái religion, là tôn giáo, là mình kẹt lắm. Cho nên bây giờ người ta nhìn Phật giáo với một cái quan điểm mà mới hơn nữa. Là Phật giáo là một cái hệ thống, trong đó nó có tư tưởng, nó có triết lý, nó có cái tôn giáo, nó có cái lối sống, nó có đủ mọi chuyện để mà mình trở thành một người toàn diện. À, nhưng mà cái Phật giáo nó không phải nhỏ như vậy, nó còn chuyện tu luyện nữa. Do đó là mình phải bắt đầu mình coi chừng, là bởi vì nhiều khi có những người họ tu luyện nhưng mà họ không tu hành này. Họ vô nội họ tu luyện thôi. Họ không tu hành, họ tu luyện thôi bạn. Nhưng mà có những người Phật giáo đó thì họ tu lễ thôi, họ không tu hành đấy. Nhưng mà có những người khác đó thì họ tu đạo đức, họ tu phát triển con người, họ được trở thành người toàn diện. Nhưng họ không cần thân thông, họ không cần làm siêu nhân, họ không tu luyện như cả. À, cho nên mình bắt đầu mình thấy là có những cái variation, những cái khác biệt của ba cái chuyện này. Bây giờ nếu bạn mà vừa tu lễ, tu hành, tu luyện mà tu hủ nữa đó, tức là bạn bắt đầu nghĩ tới người khác để mà dạy giúp người ta tu và làm cho người ta đi tu với bạn theo đó, thì bạn mới trở thành Bồ Tát. Bồ Tát. Thế nên bạn nên tu hủ. Tu hủ là hay nhất. Thầy thích tu hủ nhất trong tất cả loài tu. Thầy tu hủ là hay nhất. Mà mình phải nên tu hủ thường xuyên. Cái gì mà tốt đó mình kêu bạn tới. Cái gì mà xấu thì thôi đừng kêu. Hủ đó là hay đó. Chứ còn nếu mà mình đi Las Vegas mình đánh bài hay là mình về mình rủ bài mình đi nữa thì cũng hay lắm đó. Hủ. Bây giờ cái cuối cùng là tu trùi đó, thì thành thành Phật. Nắm cái level, nắm cái loài tu đó như vậy. Tu lễ, tu hành, tu luyện, tu hủ, tu trùi luôn mà thành Phật được. Bây giờ có một hai người nói với thầy, giờ tới thầy, con thấy tu trùi nó khó quá. Đúng, tu trùi nó khó là bởi vì mình chưa tu mấy cái trên kia. Nếu mình tu mấy cái trên kia thì tu trùi nó là cái, mình gọi là cái natural step, một cái bước mà tự nhiên thôi. Cái đây mình phải tu trùi là tu cuối cùng cả này. Nhưng mà độ bác á, nếu mà nắm cái loài tu như vậy đã đủ chưa? Có cần thêm loài tu nào nữa không? Không, đủ rồi. Không còn cái loại tu nào nữa. Trong năm cái loại tu này là coi như đầy đủ hết. Bạn nhìn cách gì thì bạn cũng thấy là năm loại tu này là bao gồm hết tất cả các loại tu mà từ trước đến nay mà mình đã nghe. Tuy nhiên là lọt sổ một cái. Cái loại tu này là tu hù. Tu hù là sao? Tu hù là mình đọc sách vở cho nhiều. Rồi mình đi hù người ta. Thì mình nói toàn là sắc tức là không, không tức là sắc. Mình nói là cái đó, ứng vô sở trụ, như sinh kỳ tâm. Mình nói những cái kinh điển ghê gớm là không ai hiểu gì cả. Mình thì nói thao thao bất tuyệt là như người ta bị hù, bị sợ. Đó, người ta khớp. Thì trong trường hợp đó thì mình vẫn gọi là một cái loài tu. Nhưng mà nó là tu hù. Cho nên khi bạn mà thấy xung quanh mình mà có ai mà làm cái chuyện tu hù á, thì bạn cũng bình tĩnh thôi. Đừng giận, đừng chê. Ôi xa, ông này ông bày đặt ông nói nhiều quá không. Bạn chỉ mỉm cười thôi thì bạn biết là họ cũng tu. Mà tu làm sao bạn? Tu hù thôi giống gì đó. Thành ra mình cũng có buồn, không giận. Mà không chế bái họ vì mình biết họ tu cái gì rồi. Bây giờ đó, nếu mà tất cả mà qua mấy người phía trên này là họ thành Phật, thành Bồ Tát, thành siêu nhân, thành đủ như vậy cả. Nhưng mà người tu hù thành cái gì bạn hả? Tu hù thành cái gì? Tu hù thành cái gì bây giờ đây? Câu đó thầy ngồi 3 ngày 3 đêm mà thầy nghĩ mà nghĩ không ra này. Là bởi vì người tu hù thì họ không thành gì cả nữa. Họ không thành gì cả nữa. Họ cũng không được cái danh tốt nè, danh thơm nè, không có. Họ không có được danh nè. Chứ đừng nói là họ được người ta kính nể, không có. Thì là tất cả mọi người đó, mà khi nghe người nào tới mà hù đó, không có một người nào phục cả. Sau rồi người đó đi ra khỏi cả cửa rồi là mình ngồi mình nói chà thằng cha nổ dữ vậy. Chứ mình không thương được người nọ mà mình còn nói nữa là vậy đó. Cái đó là cái kinh nghiệm của thầy chứ không phải của bác. Nhưng mà thầy rõ ràng là cái tu hù là nhiều người họ làm mà họ không biết nữa. Họ không biết là họ hù người ta. Nếu mà họ nói mà lưu loát thì được. Hù hay là cái đồ là tất cả mọi người đều nói hay cả. Họ hiểu không hiểu. Thường thường hù là như vậy bạn. Hù nó impress người ta. Tu hù là tu mà để impress người ta thôi. Chứ không phải là làm cái gì khác cả. Nhưng là mất rất nhiều thời giờ. Vì hù nó đòi hỏi mình rất nhiều cái công phu. Nghiên cứu. Để mà hù bà con. Mà có lời không? Nhiều khi không lời. Hoặc lời một chút. Nhưng mà cái personal agenda là quá lớn. Tức là ý đồ về sau nó quá lớn đi. Cho nên cái tu hù thành cái gì đó. Thầy ngồi 3 đêm mà thầy không nghĩ ra thành cái gì được cả bạn. Không biết là cái tu hù này what is it? Cho nên bây giờ mình sẽ nghỉ chừng 5 phút để cho các bạn nghỉ. Khi bạn vào lại, bác nào mà nói trúng Không phải là trong bác nào mà cho ý kiến là cái kết quả của tu hồ đó mà thành cái gì đó. Mà hay nhất đó, thầy sẽ tặng cho ba cái DVD nguyên bộ. Nguyên một cái bộ mà CD. Không, không DVD, nguyên bộ CD mà hay nhất mà mình mới làm ra. Ok.